Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn tham gia vào chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 và đề tài của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó là Ngân hàng Trung ương của Mỹ, tức là Fed, gọi tắt là Fed đấy, thì vừa rồi đã tăng lãi suất lần thứ ba mà mục tiêu là để chống lạm phát. Vậy thì cái điều này nó sẽ dẫn đến những cái kết quả hay là hệ quả hay là hậu quả gì? Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một chuyên gia kinh tế quen thuộc của đài chúng tôi sẽ cùng phân tích và đưa ra các câu trả lời về vấn đề này. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh Anton, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Vâng, thì cũng xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một chút về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Nếu như quý vị và các bạn là những người mới theo dõi chương trình của chúng tôi, thì ông Lộc là giáo sư dạy về thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và trước đây thì ông đã có 10 năm là chánh thanh tra về kiểm toán, làm việc cho nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ và hiện thì ông là một CFO, tức là một giám đốc tài chính của một công ty Mỹ. Ngoài ra thì bên cạnh những cái công việc chính thức đó thì ông rất là dành nhiều thời gian để bàn luận, bình luận về kinh tế trên nhiều kênh truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại trong 20 năm qua. Và bây giờ thì chúng tôi xin được đi vào cái phần chính của chương trình ạ. Thì trước hết là xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Thì cái tình hình lạm phát ở nước Mỹ trong năm qua hoặc là trong cái thời gian từ đầu năm đến nay thì nó là như thế nào rồi ạ?
Vâng, đây là một đề tài về kinh tế vĩ mô, có nghĩa rằng nói trên tổng thể kinh tế thay vì một kinh tế nói về những kinh tế của từng công ty. Thành ra cái đề tài này nó có liên quan đến cái gọi là khoa học kinh tế, nó rất là sâu rộng, nhưng mà chúng tôi sẽ dùng những danh từ hay những ý thức nó đi vào đại chúng cho nó dễ dễ thông hiểu trong cuộc bàn luận này. Tình trạng nạn lạm phát và kinh tế của Hoa Kỳ, như quý vị biết, từ đầu năm tới nay nạn lạm phát của Hoa Kỳ rất là cao. Nó có nhiều lý do mà chúng tôi sẽ đi vào trong giây lát. Có một giai đoạn nạn lạm phát khoảng trên 9% và gần đây thì 8.5%, và mới tháng rồi thì xuống 8.3%. Chung quy là nạn lạm phát là một cái điều tệ trạng mà không quốc gia nào muốn có, và điều này rất là tệ hại, cho nên quỹ tiền tệ liên bang, cái gia đình của chúng tôi gọi là quỹ tiền tệ liên bang, có nhiều quốc gia thì dùng danh từ gọi là ngân hàng trung ương, nhưng mà cái vai trò họ giống nhau, có cái trách nhiệm là kiềm chế nạn lạm phát để tránh cái thời gọi là Great Depression của mấy chục thập niên trước, hay là năm 1980, 2008 này nọ. Đó là cái tình trạng mà nạn lạm phát gia tăng mà không kiềm chế được vì có nhiều lý do, trong đó chúng tôi sẽ đi vào chuỗi cung, vì Covid, vì kinh tế mở lại và gần đây chiến tranh của Ukraine. Hiện tại thì nạn lạm phát cao hơn cái mức gọi là lý tưởng mà Hoa Kỳ đã được hưởng cả mấy gần thập niên qua là khoảng 2%. Và khi nạn lạm phát mà cao như vậy thì nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ, của toàn cầu, và nhất là túi hầu bao của người dân thôi.
Vâng, thì thưa giáo sư tiến sĩ, cái lạm phát thì thông thường người ta chỉ hiểu chung chung là giá cả nó tăng lên thôi, chứ còn nhưng mà trong quản lý kinh tế thì người ta phân ra hai loại lạm phát đúng không ạ? Lạm phát những cái mặt hàng mà thông dụng và dễ biến động, và một cái loại gọi là lạm phát những cái mặt hàng cơ bản. Thì xin giáo sư nói thêm về cái điều này để những cái độc giả khán thính giả của chúng ta hiểu thêm ạ.
Vâng, nạn lạm phát nó có khác biệt. Thông thường trong dân gian thì người ta nói rằng giá cả lên cao tất nhiên là lạm phát, nhưng mà trên phương diện kinh tế thì không đúng như vậy. Ngay cả quỹ tiền tệ liên bang, Fed đó, là ngân hàng trung ương đó, cũng không hiểu nạn lạm phát của Hoa Kỳ trong giai đoạn nó như mức nào, là tại vì giá cả gia tăng nó có thể tạm thời, nó có thể là những cái hàng tiêu dùng so với những hàng cơ bản, cho nên cái gọi là cái chỉ số mà Hoa Kỳ dùng đó là CPI Index, Consumer Price Index, mà nó cũng có nhiều cái index khác, có là CPI index all commodity với tất cả những hàng thông dụng so với lại cơ bản nó phân biệt. Mà chung chung đó là nặng lạm phát là giá cả gia tăng mà không phải vì lý do là vì mùa màng, có nghĩa là xuân hạ thu đông nó thay đổi giá cả, hay là nó có tính cách tạm thời, ví dụ như thịt heo thịt lợn gia tăng tạm thời rồi một tí thì trở lại hay là quân bình lại, nhưng mà đây là phải có cái ảnh hưởng trên một năm so với một năm trước và họ đo lường khác nhau để biết rõ là đời sống vật giá gia tăng và nó có thể gọi là có cái trạng thái là lâu dài chứ không phải chỉ vài tháng ảnh hưởng thôi.
Vâng, thế còn những cái mặt hàng mà để tính lạm phát thì họ phân loại ra như thế nào? Những cái mặt hàng nào thì được gọi là lạm phát cơ bản, tức là cái core inflation, và những cái mặt hàng nào thì nó gọi là lạm phát do những cái mặt hàng dễ biến động, tức là headline inflation?
Vâng, cái đó thì nó hơi đi vô phức tạp vì cách tính toán của về CPI index nó rất là phức tạp. Tuy nhiên, ví dụ như nó có một cái nặng lạm phát mà họ bỏ ra không tính vào cái vật giá xăng dầu hay là thực phẩm, có một cái loại loại đó họ bỏ ra vì có nó có cái yếu tố tạm thời. Ví dụ như vật giá nhà cửa địa ốc gia tăng thì lại không được tính vào cái CPI index. Tuy nhiên, những giá nhà cho thuê và gia tăng thì họ tính vào CPI index. Chung chung là họ muốn biết rằng trung bình người dân với cái nặng lạm phát, danh từ dùng nôm na, thì đời sống của họ với một cái tiền lãnh hiện tại của năm nay, cái khả năng đó nó mất đi cái khả năng gọi là mua bán như thế nào với cái đồng tiền, hoặc là tiền đồng Việt Nam hay là tiền đô la hay tiền euro hay tiền nhân dân tệ bất cứ gì, thì một đồng năm nay có thể mua ít hơn của năm trước là bao nhiêu?
Chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những câu hỏi đầu tiên của quý vị khán thính giả, nhưng mà rất là mong các bạn, quý vị kiên nhẫn, bởi vì chúng ta sẽ phân tích những cái vấn đề chính trước, sau đó thì chúng tôi sẽ bố trí thời gian để giáo sư tiến sĩ trả lời những câu hỏi, mặc dù tôi đã nhận thấy rằng những câu hỏi đó rất là hay và rất là thiết thực rồi. Xin quý vị và các bạn chờ đợi thêm trong một vài phút nữa. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì chúng ta cũng biết rằng là cái lần tăng lãi suất này vừa qua đấy, cách đây ít ngày đấy, thì là lần tăng thứ ba rồi. Thì tại sao lại phải tăng lần thứ ba này khi mà đã tăng hai lần trước mỗi lần 0,75 điểm phần trăm rồi ạ?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi anh, tôi xin đưa vào cái gọi là cái khung cảnh nạn lạm phát của Hoa Kỳ, tại sao nó có và tại sao nó lại khó giải quyết như vậy. Tôi hơi dài dòng như vì đây là một cái đề tài rất là phức tạp. Ngay cả Quỹ Tiền tệ Liên bang hay là Ngân hàng Trung ương, tùy danh từ quý vị dùng như thế nào, cũng giai đoạn đầu cũng không hiểu nạn lạm phát của Hoa Kỳ như thế nào. Đầu tiên thì họ nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời, sau một cái biến cố nào đó, mà nhất là nạn dịch Covid á, thì kinh tế đóng băng mở lại thì người ta tiêu xài thì giá cả gia tăng, thì mặc dầu gia tăng so với lại vài tháng trước hay một năm trước đó, thì họ nói rằng có thể nạn lạm phát, nhưng mà họ nói có thể tạm thời là tại vì sau khi co giãn thì nó trở lại, nó không có tính cách bền vững. Họ đã sai hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ rằng cơ quan Fed á, của Hoa Kỳ là một cơ quan có khả năng nghiên cứu kinh tế tinh vi nhất toàn cầu, với hệ thống supercomputer, với bao nhiêu kinh tế gia lỗi lạc, với những nhà Nobel Prize lãnh giải Nobel cũng làm việc trong đó, nhưng mà họ vẫn không hiểu vì nó rất phức tạp. Đó là điều thứ nhất. Họ nghĩ rằng nó chỉ tạm thời cho nên họ gia tăng rất là nhẹ. Trong cái thời đó, nếu quý vị theo dõi chương trình, tôi nói rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang gia tăng tiền lãi quá thấp, quá nhẹ, chỉ có 0,5%, nó không đủ đâu vào đâu. Phải làm cho mạnh, tại vì cái xe đang tuột dốc thì chúng ta phải rà thắng khá mạnh, chứ đừng có để nó tiếp tục như vậy. Và đúng như vậy, sau đó một thời gian hai lần gia tăng nhẹ thì họ lại gia tăng 0,75%. Rồi cộng thêm một yếu tố mà rất khó giải quyết, mà bây giờ mặc dầu cái giải pháp đã được thư giãn một phần nào, đó là sự gián đoạn chuỗi cung sau Covid, vì những tàu chuyên chở, những cargo, những tàu buôn hay là những hệ thống chuyên chở thiếu nhân viên, thiếu nhân lực ở hải cảng này nọ, làm cho khan hiếm hàng hóa. Đó là điều thứ nhì. Rồi điều thứ ba nữa là trùng hợp cùng một lượt, là nạn hạn hán xảy ra làm cho cái chuỗi cung nó gián đoạn rất nhiều quốc gia, toàn quốc Hoa Kỳ và bên Âu Châu, cộng thêm chiến tranh của Ukraine và Nga, không phải là chỉ một vài tháng mà có vẻ kéo dài, là bây giờ là 7 tháng rồi, có thể sẽ đến một năm. Đó là những cái yếu tố mà nó làm phức tạp cho giá cả gia tăng. Trong khi đó, trong cái khung cảnh của Hoa Kỳ mà chúng tôi sẽ đi vào giây phút lát, là người dân Hoa Kỳ được nhận cái số tiền và trợ giúp trong thời Covid. Tôi cũng đã trình bày điều này. Tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ và nhất là Fed và Quốc hội đã làm quá mức, gửi tiền người dân đến khi đại đa số người hồi hưu họ có số tiền đó 1.400 đồng 2-3 lần như vậy. Họ vẫn giữ đó, họ không xài. Bây giờ Covid thư giãn, họ tung ra họ xài. Kinh tế Hoa Kỳ, những công ty rất mạnh, không cần trợ giúp như vậy. Chính phủ Biden đã tài trợ thêm 1.4 ngàn tỷ sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã tiêu pha khoảng 6 ngàn tỷ để chống đối nặng Covid. Và những điều này và những chương trình tiêu pha của chính phủ đã kích thích cái tiêu xài, đưa lên cái gọi là cái nhu cầu tiêu xài của chính phủ, liên bang, của địa phương, của người dân và của những công ty trong cái khung cảnh mà gọi là gián đoạn chuỗi cung. Cho nên nạn lạm phát nó gia tăng là như vậy. Một phần là do chính phủ, một phần là do Federal Reserve giữ cái nặng gọi là tiền lãi quá thấp trong cái khung cảnh nhà cửa gia tăng gấp đôi, gấp ba mà vẫn giữ tiền lãi nhân tạo quá thấp, cho nên nó lại gia tăng cái áp lực nặng phát. Nó rất là khó giải quyết vì nó đa dạng và nhiều lý do rất là sâu rộng. Vâng
ạ. Thưa giáo sư, thì cái lần tăng thứ ba này vì sao mà họ lại chỉ chọn là 0,75 điểm phần trăm thay vì là hẳn 1%? Và cái mục tiêu trước mắt cũng như là trong vòng khoảng độ một năm tới thì họ nhắm đến cái đích là như thế nào?
Vâng, đây là một cái điều rất là khó giải quyết. Như chúng ta đã trình bày đó, là trước lần đầu tiên đó họ gia tăng chỉ chấm chấm 25%, rồi chấm 5%, rồi 3 lần liên tiếp là chấm 75%. Thật sự ra phải là tối thiểu là chấm 75% hay là 1%. Tại sao? Là tại vì sau khi gia tăng lần thứ nhì chấm 75% thì họ đã thấy có cái ảnh hưởng của nạn lạm phát. Nạn lạm phát đã giảm xuống từ 8.5 xuống 8.3, nhưng mà tất cả những kinh tế gia, những tổng giám đốc công ty hay là những người tiêu thụ, họ thất vọng vì họ nghĩ rằng gia tăng hai lần như vậy thì nạn lạm phát phải giảm xuống nhiều chứ không phải ít như vậy. Cho nên lần thứ ba họ nói rằng cần phải tiếp tục và chắc chắn là sẽ có lần thứ tư. Và lần thứ năm thì có thể thư giãn đôi chút, nhưng mà đó là cái khả năng của nạn lạm phát mà không không có gọi là ảnh hưởng nhiều. Vì người ta vẫn tiêu xài, vì công ty vẫn còn tiền. Và nhất là mùa lễ lao động vừa rồi, khi mà giá xăng dầu bắt đầu giảm đi, bớt đi ảnh hưởng nạn lạm phát, thì người ta lại bắt đầu đi du lịch nhiều. Cho nên giá xăng dầu sẽ đưa gia tăng lên, mà giá xăng dầu mà gia tăng đó thì sẽ đưa nạn lạm phát. Trong cái khung cảnh mà nạn lạm phát giảm từ 8.5 8.3, mà nhất là cái sự trợ giúp của chính phủ liên bang đưa dự trữ dầu hỏa quốc phòng ra ngoài thị trường đó mà vẫn thấp như vậy, thì người ta nghĩ rằng cái con bệnh này nó còn trầm trọng chứ không có nhẹ như vậy. Đó là lý do chính yếu mà họ tiếp tục gia tăng và sẽ gia tăng như vậy nữa, ít lắm một hai lần nữa thôi.
Vâng, thì tính cho đến lúc này cái lãi suất cơ bản mà Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là còn gọi là Ngân hàng Trung ương Mỹ đặt ra, thì bây giờ cái lãi suất nó đang ở 3, bao nhiêu phần trăm và mục tiêu của họ là nhắm đến bao nhiêu phần trăm nữa, cao hơn 4% nhưng là 4, mấy phần trăm?
Vâng. Hiện tại đó, cái danh từ chuyên môn mà họ gọi là Federal Fund Target Rate đó, là nạn lãi suất mà quỹ tiền tệ gọi là ngân hàng trung ương đưa ra tiền lãi cho những ngân hàng khác vay mượn, và từ đó những ngân hàng khác cho vay mượn đến công ty cho cá nhân đó. Thì hiện tại Federal Fund đó là 2.25 tới 2.5%. Còn cái danh từ nữa gọi là Prime Rate có nghĩa là gì? Đó là tiền lãi mà những công ty lớn nhất vay mượn của ngân hàng để kinh doanh là khoảng 5.5%. Và cái danh từ mà người ta dùng nôm na nhiều nhất mà giới thị trường như anh và tôi với tất cả người trong trong những người mà có địa ốc mua nhà đó, khi mà mua nhà 30 năm hay 15 năm 15 năm đó tiền lãi đó, thì hiện tại khoảng 5.6 cho tới 6.3%. Có nghĩa là một gói nợ 30 năm bây giờ là vay mượn khoảng 6.3%, cao hơn và cái mức 6% từ ngày 2008 tới bây giờ. Chưa bao giờ cái tiền lãi cho một gói nợ cho một cái căn nhà 30 năm mà qua khỏi 6%, bây giờ 6.3%, và nó sẽ tiếp tục gia tăng. Nếu mà vay nợ ngắn hơn 15 năm đó là 5.6%. Chúng ta nên nhớ rằng cách đây chỉ 1 năm thôi, 2 năm thôi, thì cái gói nợ này thay vì 6.3% chỉ có 2 hay 3% mà thôi. Đó là cái khác biệt gia tăng trên gấp đôi thôi.
Vâng, thì khi mà Fed họ họp để họ ra cái quyết định tăng cái lãi suất thì họ cũng nói rằng đây là một cái việc mà nó làm thay đổi cái hành vi của người tiêu dùng, tức là người ta sẽ phải chi tiêu ít lại, mà chi tiêu ít lại thì hàng hóa sẽ khó tiêu thụ và nó cũng sẽ làm giảm lạm phát, giảm giá, giảm lạm phát. Thì thưa giáo sư tiến sĩ, là cái điều này nó có dẫn đến một cái nguy cơ là nước Mỹ bị suy thoái không ạ, khi mà nền kinh tế đi xuống, khi mà người ta không chi tiêu gì nữa, và đó cũng là lý do mà tại sao Fed cũng không dám tăng lãi suất mạnh tay quá không ạ?
Vâng, đối với tôi, cái gọi là cái khả năng điều hành về tiền lãi của ông Tổng thống đốc Jerome Powell này đó không có chuẩn. Có nghĩa là cái khả năng của ông so với những người khác, tôi nghĩ, nhận xét của tôi là ông hành động nó không có chuẩn. Tại sao? Và tại sao với cái chiều hướng này đó lại sẽ đưa Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ đưa vào suy thoái? Tuy là đi vào suy thoái nó có vẻ ngắn hạn, và khi mọi chuyện được gọi là bình quân lại thì kinh tế Hoa Kỳ với cái căn bản của sức mạnh của người dân tiêu thụ và của công ty Hoa Kỳ thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà đó là cái thời gian ít lắm, là 1 năm nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì trong cái thời COVID á, thì ông Joe Power hành động rất là thích đáng trong giai đoạn đầu, có nghĩa là rất là can đảm giảm tiền lãi xuống zero, có nghĩa là 0%, với cái gọi là kích thích, gọi là khuyến khích liên tục của Tổng thống Trump. Nhưng mà sau đó thì ông lại nói rằng tiền lãi cần phải gia tăng, nhưng mà áp lực của tòa Bạch Ốc, đó là cái điều sai lầm, là áp lực của tòa Bạch Ốc, đây là một cơ quan quỹ tiền tệ liên bang hoàn toàn biệt lập với chính trị, với tòa Bạch Ốc hay là quốc hội, và họ đã tiếp tục giữ tiền lãi ở cái mức zero rất quá lâu. Trong khi đó, trong cái khung cảnh giá nhà cửa gia tăng thì người ta lại mua nhà. Sở dĩ giá nhà cửa bên Hoa Kỳ gia tăng nhiều là tại hồi nãy nói rằng mấy chục năm nay chưa bao giờ tiền lãi thấp như vậy, bây giờ phải mua nhà, và nhà thì không đủ để bán, cho nên nó gia tăng, như là danh từ mà nói nôm na như là bán tôm tươi vậy đó, nó gia tăng rất là nhiều đó. Thành ra trong cái khung cảnh như vậy đó, nó bây giờ địa ốc là một trong yếu tố gia tăng tiền lãi. Và bây giờ trong cái trường hợp này, giai đoạn đầu, có nghĩa là cách đây chỉ vài tháng thôi, ông Joe Power đã tuyên, và ngay cả bà tổng trưởng tài chánh là Janet Yellen, trước kia cũng là tổng thống đốc quỹ tiền tệ, hai người này là những người kỳ cựu kinh tế nhất, đều sai lầm, nói rằng nạn lạm phát này là tạm thời và không cần phải lo lắng. Điều này đã hoàn toàn sai, và họ đã không gia tăng tiền lãi kịp thời kịp lúc. Bây giờ đến cái giai đoạn là nó đi vào cái gọi là cái suy nghĩ của người dân, họ chấp nhận tiền lãi gia tăng, họ chấp nhận là lạm phát và họ vẫn tiêu dùng. Cho nên bây giờ họ khẩn cấp, họ tiếp tục gia tăng 3 lần như vậy, và tôi nghĩ rằng cần phải gia tăng. Thành ra trong cái khung cảnh này, Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm, chính phủ Biden cũng có trách nhiệm, là đã tiêu xài 1.4 ngàn tỷ trong cái giai đoạn đầu, mấy tháng đầu của chính phủ Biden. Trong khi đó thì cái sự tiêu xài nó không cần, gia tăng lên áp lực 1.4 ngàn tỷ, 1.4 trillion, không phải là con số nhỏ. Rồi mức nợ của Hoa Kỳ qua bao nhiêu đời tổng thống Trump, tổng thống Obama, làm cho Hoa Kỳ thiếu nợ, nó cũng là cái áp lực của nạn lạm phát của qua nhiều đời tổng thống. Nhưng mà gần nhất đây là cái sự tiêu pha tiền tài kích thích kinh tế quá mức không cần thiết và giữ tiền lãi một cách nhân tạo là nó bây giờ nó làm cái tình trạng mà rất khó giải quyết cho rằng lạm phát là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì ngoài cái việc là lãi suất nó làm cho người ta phải thắt lưng buộc bụng, người ta không dám vay mượn để chi tiêu nữa, thì cũng có một cái tác động khác, đó là chúng ta thấy đồng đô la liên tục tăng giá trong những ngày qua. Thì cái việc tăng lãi suất này nó dẫn đến tăng giá trị của đồng đô la thì nó còn có tác động gì ạ? Khi mà có vẻ như là nó sẽ gây khó cho xuất khẩu Mỹ thì cũng làm khó cho nền kinh tế Mỹ, thì giáo sư có cái phân tích gì về điều này ạ?
Vâng, cái điều này là cái điều rất là sâu rộng. Đồng đô la như quý vị biết là căn bản của đồng để mà kinh doanh trên toàn cầu. Từ thời Tổng thống Nixon, khi mà tách rời đồng đô la không đi theo giá của vàng đó, thì đồng đô la đã được chấp nhận là đồng tiền kinh doanh quốc tế, mặc dầu euro là khối EU 27 quốc gia đồng euro của họ cũng gần như được chấp nhận rất nhiều. Đó là một cái đồng được tín dụng xài ngang ngửa với đô la, không không 1:7, 1:10 với đô la chứ không phải là ngang ngửa. Còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã từ lâu muốn cạnh tranh đô la nhưng mà không được, là tại vì đồng đô la đã đi sâu vào kinh tế toàn cầu, trên 200 quốc gia là căn bản để mà vay nợ hay là căn bản để thanh toán tiền với nhau. Khi đồng đô la mà gia tăng như vậy đó, vì quỹ tiền tệ liên bang bắt buộc phải đả phá nạn lạm phát, gia tăng tiền lãi, thì tiền lãi của đồng đô la gia tăng nó có những tác dụng rất là mạnh đối với kinh tế toàn cầu. Ví dụ mình hãy nhìn vào bên Trung Quốc đồng nhân dân tệ hay bên Nhật Bản đồng yên, khi mà họ thấy đồng đô la gia tăng như vậy đó, là những quốc gia này họ giảm cái tương đối cái giá trị của đồng nhân dân tệ hay của yên giảm đi gần 20-30%, 10%, và nhiều quốc gia khác nữa, và nhất là những quốc gia nghèo, những quốc gia đệ tam quốc gia hay là những quốc gia ở Phi Châu hay là những quốc gia Đông Nam Á, những quốc gia này họ đã khổ cực lắm rồi, trong cái thời gian 3-4 năm phải vay mượn tiền để đả phá Covid, để mua vaccine đủ thứ. Họ vay nợ số tiền mà cái vay nợ của họ lại được đặt được căn bản là chạy theo đồng đô la và tiền lãi của đô la. Thì thình lình khi đồng đô la gia tăng như vậy, tiền lãi gia tăng, thì cái tiền lãi của gói nợ của họ, những cái số quốc gia nghèo hiện tại cái số tiền lãi của họ mà đến thời hạn là 83 tỷ đô la mà họ không có tiền trả. Đó là một lý do. Khi tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng như vậy thì những quốc gia khác mặc dầu họ vẫn muốn tiền của họ thấp để chi? Quốc gia nào cũng muốn tiền đô la thấp, để tiền của họ thấp để chi? Để hàng hóa họ rẻ, để họ xuất cảng. Nhưng mà trong khung cảnh mà tiền đô la cao như vậy họ giữ thấp á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Là có nghĩa rằng tất cả đồ đầu tư hay vốn liếng hay là tiền tệ của họ nó chạy theo đồng đô la, họ bỏ vào T-bill Treasury Hoa Kỳ để đầu tư, để nó vững chãi và lấy tiền lãi hơn. Nó chạy từ những quốc gia khác như thác lũ, họ bắt buộc họ phải gia tăng tiền lãi. Nó ảnh hưởng dây chuyền đến chuỗi cung, đến nợ của nhiều quốc gia, và nhất là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, stock market mà chúng ta mới vừa bàn đây thôi.
Vâng, thì liên quan đến cái việc tăng lãi suất của Mỹ và tăng giá đồng đô la thì ngay như chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái động thái phải ứng phó ngay. Tất nhiên là họ chắc chắn họ cũng có những cái lo âu của họ, vì chẳng hạn như là chúng ta thấy trên trang thông tin chính phủ của Việt Nam họ cũng đã đăng một cái bài, họ nói rằng là vào ngày 21 tháng 9 đấy, Việt Nam họ nói rằng là do cục dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất, cho nên là sáng nay, tức là sáng ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phải chủ trì phiên họp chính phủ để bàn chuyên đề về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô. Và sau đó thì lập tức là Việt Nam cũng đã tăng tăng cái lãi suất của mình, và đồng thời ở trên thị trường thì chúng ta thấy đô la, giá đô la ở trên chợ đen so với tiền Việt cũng đã tăng vọt. Thì thưa giáo sư tiến sĩ rằng là cái việc Mỹ tăng lãi suất và cái việc đồng đô la Mỹ tăng giá thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động kinh tế của Việt Nam nói chung, và cũng có một số bạn hỏi về chuyện là ảnh hưởng đến đô la rồi chứng khoán rồi vàng, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Nhưng mà trước hết giáo sư đưa ra một cái bức tranh phác họa về những cái tác động sắp tới đối với kinh tế Việt Nam và kể cả về tiền tệ Việt Nam.
Vâng, tôi sẽ đi về vô đề tài này, nhưng mà trước hết tôi đi ngược hướng, có nghĩa rằng tôi đưa một cái hình vĩ mô trước đồng đô la, họ ảnh hưởng đến gọi là trái phiếu, ảnh hưởng đến vàng trước rồi đi vào Việt Nam. Khi tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng như vậy, và nhất là cái ước lượng rằng tiền lãi sẽ tiếp tục gia tăng từ đây tới cuối năm và có thể vào năm tới, và năm tới thì nó không gia tăng cường cường độ mạnh như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Là những trái phiếu T-bill, Treasury bill của Hoa Kỳ trở thành rất là hấp dẫn. Đồng tiền ở ngoại quốc đổ xô vào đầu tư trong cái khung cảnh bấp bênh, cái chuỗi cung trong cộng khung cảnh bấp bênh, chiến tranh bên Ukraine trong khung cảnh bấp bênh, gọi là năng lượng, giá năng lượng gia tăng, thì họ vẫn nghĩ rằng Hoa Kỳ là cái khung cảnh kinh tế đầu tư có vẻ an toàn và vững chãi, và cái suy thoái có đi nữa thì nó cũng lại tạm thời. Cho nên trái phiếu, những bond, những trái phiếu, nhất là của chính phủ hay những công ty lớn vững chắc đó, giá nó gia tăng. Thì khi những cái giá và trái phiếu gia tăng, và gia tăng như vậy thì phần nhiều trong cái khung cảnh mà lạm phát gia tăng như vậy, thì trong quá khứ đó chúng ta thấy tiền giá vàng đó cũng gia tăng luôn, là tại vì vàng là một cái món đầu tư kim loại mà nó có vẻ vững vàng nhất và nó ít thay đổi và nó an toàn nhất. Nhưng mà ngược lại, trong cái khung cảnh này giá vàng lại đi xuống và tiếp tục đi xuống. Tại sao? Là tại vì khi đầu tư vào vàng đó, có nghĩa là cái số tiền mình vào đó cố định nằm yên một chỗ, đợi khi giá vàng lên thì mình đợi lợi nhuận. Còn họ đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ đó thì lại được trả tiền hàng tháng, hàng năm hay là 5 6 tháng tùy cách quý vị mua. Thì tiền lãi Hoa Kỳ đó nó vừa vững vàng mà lại cho lợi nhuận, lợi tức và tiền đi tới đi lui, thu nhập đó với người đầu tư vẫn dàng hơn. Cho nên vì vậy cho nên giá vàng không gia tăng mà lại đi xuống, trong khi đó trái phiếu Hoa Kỳ, có nghĩa rằng tiền lãi Hoa Kỳ đã rút đi cái dòng nước của đầu tư của nhiều quốc gia chạy vào Hoa Kỳ. Thì ngược lại, trong khung cảnh này, Hoa Kỳ, hàng hóa của Hoa Kỳ rất là mắc, xuất cảng sẽ không có gọi là cạnh tranh nổi với những hàng của quốc gia khác. Nhưng mà đó là cái hệ quả. Nói về Việt Nam, trong cái khung cảnh mà tiền lãi Hoa Kỳ mà chính phủ phải chỉnh đốn á, là tại vì tiền lãi của Việt Nam vẫn còn giữ thấp, mà nếu tiếp tục giữ thấp một cách nhân tạo, mà Trung Quốc thì họ gọi là điều chỉnh một cách không nhân tạo, và nếu mà sự lũng đoạn nhiều đó thì Hoa Kỳ hay là thế giới sẽ nói rằng quốc gia này lũng đoạn hệ thống tiền tệ thì có thể bị đi vào thương kiến. Trong trường hợp này thì Việt Nam không làm như vậy, nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều trong cái ngân hàng trung ương phải gia tăng tiền lãi. Để chi? Mặc dầu gia tăng tiền lãi thì hàng hóa của Việt Nam tương đối mắc hơn trước cái thời đoạn mà tiền lãi thấp, xuất cảng vẫn được, nhưng mà trong cái khung cảnh là không thể nào để cho cái tiền đầu tư chạy vào Hoa Kỳ, chạy vào ngoại quốc nhiều như vậy, vì Âu Châu cũng đang gia tăng tiền lãi. Và những gói nợ nào mà công ty Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam mượn nợ, mà đại đa số đều là cái căn bản đồng đô la và tiền lãi của Hoa Kỳ đó, thì chúng những cái trường hợp này thấy rõ rằng cái gọi là cái gánh nặng để trả tiền lãi nó càng nặng hơn, cho nên họ gia tăng tiền lãi là như vậy thôi.
Vâng, thì ngoài cái mối quan tâm về vàng và đô la ở Việt Nam thì mọi người cũng rất là quan tâm đến cái dao động của thị trường chứng khoán. Còn tất nhiên là ngay ở nước Mỹ chúng ta thấy là trong những ngày qua là chứng khoán đã đi xuống rất nhiều, mất đến cả 5-7%. Cụ thể là ngay như trong ngày hôm nay, vào lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì các cái chỉ số như là Dow Jones hay là S&P cũng đều đã bị giảm tới khoảng độ hơn 1,8%, gần 1,9%. Dow Jones đã giảm từ trên 32.000 cách đây mấy ngày xuống còn bây giờ còn hơn 29.000. Thì giáo sư có nhận định thế nào về thị trường chứng khoán của Mỹ chịu cái tác động của việc tăng lãi suất ạ? Và sau đó thì cái thị trường chứng khoán của Việt Nam nó cũng sẽ chịu những cái tác động thế nào?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang cần phải suy nghĩ lại, là tại vì thứ nhất á, là Cái mục đích của Quỹ tiền tệ liên bang hay là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ đó mà giữ cái nặng lạm phát ở cái mức 2 hay 2,5% đó lỗi thời rồi. Cái thời đó nó đã đi qua rồi. Bây giờ phải chấp nhận là nặng lạm phát khoảng 4 tới 5%, ít lắm là trong thập niên này rồi từ từ đi xuống trở lại. Nhưng mà trong cái khung cảnh này, khi cái gián đoạn của chuỗi cung, khi chiến tranh bên Ukraine, khi tất cả những cơ cấu trong kinh tế mà trong đó là giá cả nhà cửa và nhà, tiền thuê đất này nọ nó ảnh hưởng đến nặng lạm phát đó, mà giảm nặng lạm phát xuống 2 hay 3%, chuyện đó không có thực tế và nó sẽ làm tiêu pha đi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu mà quỹ tiền tệ liên bang không thực tế mà thư giãn đó thì sẽ đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái hạng nặng, nó sẽ ảnh hưởng đến suy thoái. Khi mà nặng tiền lãi gia tăng như vậy đó thì người ta như quý vị đã thấy là họ không mua stock, họ bán stock, họ bán chứng khoán rồi họ mua trái phiếu. Và nếu còn tệ hơn nữa mà gia tăng nhiều hơn nữa thì họ không mua trái phiếu nữa, họ bỏ tiền vô trong ngân hàng để họ lấy tiền lời. Đó là cái tình trạng rất là tai hại mà Hoa Kỳ phải tránh. Những danh từ mà ông Joe Powell lúc trước đó nói rằng sẽ gia tăng chậm chậm để cho chiếc gọi là phi cơ khổng lồ của Hoa Kỳ hạ cánh một cách an toàn chứ không phải hạ cánh một cách vũ bão xuống để ấy, thì cái danh từ đó bây giờ họ không dùng nữa. Nhưng mà những danh từ mà tôi rất lo ngại ông mới tuyên bố gần đây là ông nói rằng cái chính sách của ông Sherman Volcker của thập niên 80 đó, ông này ổng gia tăng tiền lãi vũ bão vô cùng lên đến 17-18%. Để chi? Để giảm đi cái nặng lạm phát thức cái thời đó là 12-13%, thì ông lại coi đó là một cái bài học mà quỹ tiền tệ liên bang cần phải noi theo. Đó là một cái lời tuyên bố rất là nguy hiểm mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ, mà khi kinh tế Hoa Kỳ ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Bởi vì biết ở quý vị ở bên Việt Nam những công ty hay là những hàng hóa của Việt Nam xuất cảng nhiều nhất là qua Hoa Kỳ, rồi thứ nhì là mới vào khối Euro và Trung Quốc. Thành ra khi Hoa Kỳ bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng đến toàn cầu trên phương diện xuất nhập cảng, còn phương diện hệ thống tiền tệ đồng đô la thì nó lại càng lan rộng hơn nữa thôi anh.
Vâng, thì trong những cái ngày này và thậm chí là ngay cái ngày hôm nay lúc ta đang nói chuyện thì thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến những cái đợt bán tháo kinh khủng khiếp, như chúng tôi vừa mới nói tóm tắt, thì S&P đã mất bây giờ là trên 2% và cái Nasdaq cũng đã mất xấp xỉ 2%. Vậy thì chắc chắn là những cái người, rất là nhiều người họ đầu tư, trong đó kể cả những cái người đầu tư quỹ hưu của họ đã mất, như chúng tôi có đọc báo là có những người mất cả 100.000 đô la trong cái quỹ lương hưu của họ. Thì giáo sư có dự báo rằng là một cái sẽ có cái điểm mà đáy và thị trường nó sẽ phục hồi trở lại không ạ? Cái thị trường chứng khoán của Mỹ ấy, cho dù là những cái tin xấu từ Fed tung ra rất nhiều nhưng mà rồi thì cũng sẽ phải chạm đáy và thị trường chứng khoán sẽ phải đi lên không ạ?
Vâng, điều này nó hoàn toàn liên hệ và trực tiếp có cái sự liên hệ của những tuyên bố của ông Joe Powell như tôi đã trình bày. Sở dĩ thị trường chứng khoán phản ứng như vậy là lời tuyên bố quá vũ bão, vì đại đa số những kinh tế gia đều nói rằng cái hình thức và phương thức làm việc của ông Sherman Volcker trong cái thời 80 là lỗi thời và nó không đúng. Nhưng mà ông này lại trích lời cuốn sách của ông Volcker, đây là điều thú đáng. Và Quỹ tiền tệ liên bang, ông nói rằng sẵn sàng chấp nhận đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái hạng nặng, và ngay cả nặng lạm phát hiện tại khoảng 3,5, 3,7%, nếu mà không phải tôi nói lộn, nặng thất nghiệp là 3,5, 3,7%, và sẵn sàng chấp nhận nếu mà nặng thất nghiệp của Hoa Kỳ lên đến 5%, 5,5%, họ vẫn chấp nhận. Vì đây là một cái điều mà Quỹ tiền tệ liên bang phải làm, đó là kiềm chế nặng lạm phát. Mà kiềm chế là thế nào? Là làm cho người ta thất nghiệp, làm cho giá hoặc giá gọi là gia tăng nhiều đến mức người ta không không tiêu xài nữa và kinh tế trì trệ lại thì nặng lạm phát mới bớt. Thì đây là một, tôi nghĩ là một cái điều mà đi ngược chiều của lời tuyên bố của anh ông chỉ cách đây chỉ vài tháng mà thôi. Và đây là một cái điều rất nguy hiểm, đó là cái lý do mà tại sao giới thị trường họ cảm thấy rằng cái con đường này là con đường gọi là chông gai mà nó kéo dài chứ không phải chỉ một vài tuần hay là một hai tháng thôi.
Vâng, thì cũng là chính từ Fed và nhiều chuyên gia khác thì họ cũng nói rằng cái công cuộc chống chống
Đúng
lạm
không?
phát này của Mỹ thì nó sẽ không chỉ là trong năm 2022 này, thực ra năm 2022 cũng sắp hết rồi, còn có 3 3 4 3 tháng nữa. Tháng 10, tháng 11, tháng 12. Và nó sẽ phải kéo dài trong không những là năm 2023 mà thậm chí là sang năm 2024. Thì giáo sư có chung cái suy nghĩ này với họ không ạ? Theo giáo sư thì khi nào thì lạm phát bắt đầu có thể thấy một cái dấu hiệu giảm rõ ràng nhất ạ? Liệu là trong năm 2023 hay là phải đến năm 2024 ạ?
Vâng, đây là một trong những cái yếu tố mà một phần á, là nhân tạo, một phần là thiên tạo. Thứ nhất á, là nhân tạo là như thế nào? Nhân tạo là bây giờ bắt đầu đi vào, sắp sửa đi vào tháng 10 rồi. Tháng 11, tháng 12 là mùa lễ hội. Chung quy là lúc nào cũng vậy, ngay cả trong lúc kinh tế trì trệ thì người ta tiêu xài vào mùa lễ hội vẫn nhiều hơn trong nửa năm đầu. Thì dĩ nhiên là nó đưa cái áp lực nặng lạm phát. Mặc dầu cái gọi là cái nạn vấn nạn là chuỗi cung bị khan hiếm nhưng mà nhân viên vẫn còn thiếu hụt, thành ra đó cũng là một cái áp lực mà không có thay đổi. Rồi giá cả nhà cửa cho thuê trong cái thời gian như tôi đã trình bày, khi giá cả cửa gia tăng thì những địa ốc mà cho thuê nó vẫn còn giá vẫn gia tăng. Ví dụ như trong tháng 8 vừa qua, giá nhà cho thuê gia tăng so với tháng 7 là 0.7% chỉ một tháng, nó quá nhiều. Rồi cộng thêm là hiện tại Hoa Kỳ vẫn tung vào thị trường mỗi một tháng là rất nhiều thùng gọi là dự trữ dầu hỏa, và mức tiêu thụ thì người ta bớt đi, cho nên giá xăng dầu giảm bớt nhiều, rất là nhiều so với cái cao điểm, mặc dầu vẫn còn rất cao. Cái yếu tố thiên tạo là như thế nào? Mùa đông này đó là một mùa đông khắc nghiệt hay là một mùa đông nhẹ nhàng, có nghĩa là sức sưởi ấm, nhu cầu khí đốt sưởi ấm sẽ gia tăng như thế nào? Nếu mà mùa đông khắc nghiệt thì nó lại đưa thêm cái áp lực của nạn lạm phát. Với những cái yếu tố chung quy mà tôi mới vừa nêu lên đó, nó ảnh hưởng dĩ nhiên là cái khung cảnh chiến tranh giữa Ukraine và Nga và có thể sẽ không bao giờ chấm dứt trong năm nay mà nó phải kéo dài qua năm tới. Thì trong cái khung cảnh đó, tôi nghĩ rằng cái áp lực của nạn lạm phát vẫn còn rất là mạnh từ đây tới cuối năm. Quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng 0.75%. Rồi qua đầu cái quý 1, có nghĩa là tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì lúc đó không có tiêu thụ nhiều. Và nếu mà yếu tố thiên tạo có nghĩa rằng mùa đông nhẹ nhàng, không gia tăng khí áp nhiều và nạn lạm phát giảm xuống, thì chỉ cần Quỹ tiền tệ liên bang thay vì gia tăng 0.75%, gia tăng 0.5%, chỉ cần gia tăng thấp hơn một tí xíu thì ta sẽ thấy rằng thị trường chứng khoán nó sẽ trở lại liền. Chỉ cần một cái lý do là nạn lạm phát đã được kiềm chế, căn bực con bệnh đã thấm đi cái liều thuốc đắng và bắt đầu hữu hiệu, thì chúng ta sẽ thấy sự trở dậy nền kinh tế trong thị trường chứng khoán thôi.
Vâng, trở lại với tình hình ở Việt Nam thì giáo sư có nghĩ rằng là cái tình hình ảnh hưởng lạm phát không phải là chỉ là ở Mỹ mà thậm chí cả một loạt nước, chúng ta thấy như Thổ Nhĩ Kỳ thì lạm phát lên tới 80%. Thế còn các nước khác thì sao? Các cái tác động của các cái nước như vậy, rồi Trung Quốc hay Nhật Bản thì nó có tác động gì đến lạm phát ở Việt Nam và tác động gì đến thị trường chứng khoán của Việt Nam hay không ạ?
Vâng, như anh nói, ví dụ như Argentina, họ đã gia tăng tiền lãi đến 75%. Chúng tôi không thể tưởng tượng được con số 75% đã ảnh hưởng đến đời sống như thế nào. Nhưng họ gia tăng như vậy để họ kiềm chế nặng lạm phát mà vẫn không hữu hiệu. Trong khi đó Hoa Kỳ chỉ gia tăng 1-2% mà là ảnh hưởng như thế này. Bên Argentina như vậy và nhiều quốc gia như vậy. Và Việt Nam, đời sống của người dân Việt Nam rất là khổ cực, rất là khó cực. Mặc dầu trên thương viện vĩ mô đó thì Việt Nam tuyên bố là GDP gia tăng năm nay khoảng 7%, 7.5%, nhưng mà người đời sống người dân càng khó cực hơn, là tại vì cái mức đo lường nạn lạm phát của Việt Nam nó không chuẩn và nó không đúng, vì họ không đi theo giá cả tiêu dùng của từng người dân. Từ thịt bò, thịt heo của Đà Nẵng nó khác ở Hậu Giang, nó khác hết, mà họ chỉ nói theo con số chung chung, họ không theo từ từng cái mẫu hàng, mẫu số hàng để tính tính chính xác. Thành ra họ Việt Nam tuyên bố rằng nạn lạm phát Việt Nam vẫn còn thấp nhưng mà thật sự nó cao hơn nhiều. Và điều này nó ảnh hưởng là tại sao? Mặc dầu trong khung cảnh chiến tranh của Ukraine và Nga, Việt Nam tự lực tự cường về nông lâm súc cho nên không tùy thuộc nhiều, nhưng mà những cái phân bón mà đến từ Ukraine và từ Nga đó là từ bên khối quốc gia đó, ảnh hưởng đến nông lâm súc rất nhiều. Và những cái hàng hóa mà ảnh hưởng đến, trong khi đó thì dầu xăng cũng ảnh hưởng, mặc dầu là không nặng như những quốc gia bên Âu Châu nhưng mà cũng ảnh hưởng. Khi mà phân bón ảnh hưởng, giá nhà những cái đồ gọi là công cụ trong nông lâm súc gia tăng mà giá cả lại bị giảm vì kinh tế của Trung Quốc gọi là trì trệ, cho nên họ không nhập cảnh hàng của Việt Nam nhiều như xưa nữa. Và trong cái khung cảnh mà xăng dầu gia tăng thì ảnh hưởng đến dịch vụ, đến hết từng món hàng, người dân Việt Nam đang gặp khó khăn. Và nếu mà nạn lạm phát tiếp tục gia tăng thì nó có lây truyền, những gì nó gọi là xảy ra bên Hoa Kỳ nó đều có ảnh hưởng dây chuyền ít nhiều đến Việt Nam thôi.
Vâng, chúng tôi hy vọng rằng là cái phần thảo luận kéo dài 40 phút vừa qua của chúng tôi thì cũng đã trả lời được rất là nhiều những cái mối thắc mắc và sự quan tâm của quý vị và các bạn. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc và xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đưa ra những phân tích và những câu trả lời rất thấu đáo và nhiều thông tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đài của chúng tôi rất đều đặn và kể cả chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được nhắc lại rằng là chương trình của chúng tôi phát sóng ở trên cả hai hệ thống mạng xã hội, đó là Facebook và YouTube. Và trên kênh YouTube thì quý vị có thể đánh VOA tiếng Việt là quý vị sẽ search được được ra ngay cái kênh của chúng tôi ở trên YouTube, và quý vị ấn subscribe để được thông báo về chương trình và theo dõi về chương trình. Ở trên YouTube thì chúng tôi luôn luôn thấy rằng là có số lượng người tham gia rất là đông đảo và đặt những câu hỏi hoặc là trao đổi những ý kiến rất là sum tụ và rất là sâu sắc và cũng như là rất là lịch sự, thay thay vì là ở trên Facebook thì chúng tôi nhận thấy là có nhiều cái comment nó khá là bốc đồng và hơi thiếu sự chín chắn cũng như là sự lịch sự. Thì chúng tôi rất là một mặt chúng tôi rất là trân trọng và hoan nghênh tất cả mọi sự tham gia của quý vị, nhưng chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn tham gia với cái mức với sự kiềm chế và lịch sự để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, tôi sẽ tiếp tục vào trả lời những câu hỏi của quý vị nếu những câu hỏi đó liên tục đến và liên hệ đến cái đề tài trực tiếp ngày hôm nay, và tôi sẽ tiếp tục trả lời. Và chưa tiếp lời của anh Tôn, đây là một cuộc bàn luận không phải chỉ là thông tin, mà cuộc bàn luận dựa trên những dữ kiện, những thông tin chính xác về khoa học kinh tế. Tôi không phân biệt hay là thiên vị trên phương diện chính trị hay là đảng phái, mà chỉ bàn luận thuần túy một cái trên phương diện trí thức của kinh tế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tôi sẽ tiếp tục trả lời.
Vâng, thì trước khi tạm biệt thì có một bạn có nói là hãy cho chúng tôi biết khi nào thì cái livestream cái phần phát trực tiếp thường xuyên xảy ra diễn ra, thì chúng tôi xin được nói là chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA được thực hiện vào lúc 10:30 phút tối giờ Việt Nam ạ, vào ngày thứ sáu hàng tuần ở trên Facebook và ở trên YouTube của VOA tiếng Việt ạ. Thì rất là mong quý vị ghi vào lịch hoặc là quý vị đăng ký ở trên kênh YouTube là luôn luôn sẽ có cái thông báo để quý vị biết ạ. Rất là cảm ơn quý vị và xin dừng chương trình tại đây và chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình ạ.
Vâng, kính chào. Xin hẹn vào tuần sau.